Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2008, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với đề tài Chọn ai đây? Xin mời quý vị lắng nghe.
Cũng rất nhiều điều đã xảy ra làm cho tín hữu cũng như quan tâm từ trong cuộc sống cho tới việc làm, cho tới hội thánh. Mà tôi nghĩ thì giờ mà đã chiếm nhiều nhất, tiền bỏ ra nhiều nhất và tranh luận nhiều nhất là cái kỳ bầu cử này. Tôi nghĩ đến mức mà cái việc bầu cử này không đi đến một cái đoạn đường là nhường nhịn nhau hoặc là tìm mọi phương pháp nhưng mà tranh quyền thắng lợi. Mà tôi ít nhiều cũng mà xảy đến hội thánh của chúng ta nữa. Ít nhiều cũng xảy đến biết bao nhiêu email mà quý vị nhận được cũng như tôi. Tới nỗi mà mình không biết mà mình tin hay là không tin. Như vậy việc bầu cử này quý vị trong lòng chọn ai? Quý vị có nghĩ đến là những công việc gì quan trọng đến đất nước này? Quý vị ngưỡng mộ Obama hay là McCain? Họ có điểm nào? Kinh tế hiện nay trong một nan đề lớn nhất mà được cần phải giải quyết, ai có thể giải quyết được? Bên cạnh đó, chiến tranh ở Iraq vẫn còn chưa kết thúc, còn nhiều vấn đề khác nữa. Hầu như rất nhiều vấn đề mà đưa ra trong việc bầu cử này, nhưng ít điều nói đến tiêu chuẩn đạo đức. Có thể các nhà lãnh đạo tôn giáo mới đề cập trong vấn đề tiêu chuẩn đạo đức, nhưng mà xin tranh luận về tiêu chuẩn đạo đức cũng không có đưa đến kết thúc, ngoại trừ dùng kinh thánh. Nước tiểu bang California này, chúng ta lắm vào một cái công việc lớn nhất là xảy ra có nên bầu quyết định hay là không quyết định cho đồng tính, hôn nhân đồng tính hay không. Tôi không nghĩ chúng ta đến một ngày này mà chúng ta nghĩ đến vấn đề đó, hay là cần đến chính phủ để ra những luật lệ về vấn đề hôn nhân. Khi mà chính phủ lắm vào vấn đề tiêu chuẩn đạo đức trong kinh thánh thì càng ngày nước Mỹ sẽ đi xa lời Chúa. Sáng hôm nay tôi không có đề cập ra vấn đề mà bầu ai hay là tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người, nhưng mà cái việc bầu cử này làm cho tôi suy nghĩ đến cái sự chọn lựa, cái sự khó khăn và sự chọn lựa này hoặc là sôi nổi này đã từng xảy ra ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta một sự chọn lựa một cách gay go, một cách sôi nổi mà tôi không thể nào không nhắc đến sáng hôm nay. Đây là sự gây go xảy ra, sự chọn lựa mà ghi chép trong Kinh Thánh, và chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 27 và bắt đầu câu số 13. Sự sôi nổi này đã làm cho tôi suy nghĩ tại sao con đường mà người ta chọn trong lúc đó. Matthew đoạn 27 câu số 13, chúng ta biết rằng phàm đến ngày lễ vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên là tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy có một tên phạm nổi tiếng tên là Baraba. Khi chúng đã nhóm lại thì Phi-lát hỏi rằng: các ngươi muốn tha cho người nào, Baraba hay là Giê-xu gọi là Christ? Trong ngày sứ sáo nọ 2000 năm trước đã đưa ra khán đài ở tòa của thống đốc, một là chọn Baraba hay là Giê-xu. Đối với người có đạo chắc chắn là dễ chọn, nhưng mà thưa quý vị, tôi xin nói về một tí chuyện xảy ra ngày đó. Cuộc chọn lựa chọn này căm go và sôi nổi mà ngày nay vẫn còn nhắc đến và nhắc lui. Đứng trước quốc hội của nước Do Thái, quan thống đốc Phi-lát hỏi dân chúng một câu là chọn Baraba hay là Giê-xu. Chúng ta đã qua một giai đoạn đó, chúng ta đã hiểu về lịch sử. Nhưng mà tôi muốn đưa quý vị vào một cái giai đoạn đó, nếu quý vị đứng trước sự khán đài nhìn lên thấy hai người mà Phi-lát phải kêu chúng ta phải chọn, thì chúng ta chọn ai? Một bên là Baraba đã từng cướp của giết người, một bên kia Giê-xu từ Nazareth đã giúp đỡ tha nhân. Quý vị và tôi đứng với đoạn đó chọn ai? Chắc chắn quý vị nói rằng rất dễ chọn, không thấy nào mà khó. Nhưng mà ngày hôm đó rất khó chọn lựa, vì sự sôi nổi, sự lầm bầm đã xảy ra ở trên tòa thánh đó. Baraba, dĩ nhiên chúng ta chỉ nghe tất cả về điều xấu của Baraba. Nhưng Baraba là một người nổi loạn, chống lại chính quyền La Mã. Đó là dân Do Thái, cho đó là tốt, là một nhà cách mạng. Và những cướp của giết người, đó là một tay anh hùng. Tuy rằng dân La Mã đã bắt Baraba, nhưng mà có số người vẫn còn hâm mộ Baraba. Với Đức Giê-xu là sao? Đức Giê-xu đứng trước khán đài và đang gặp sự khó khăn là không biết ai chọn mình. Hầu như không ai lên tiếng cả. Nếu có thì các thầy tế lễ, những các nhà tôn giáo mà thôi. Họ nói như thế nào? Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết. Tiếp theo, vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp ngài. Nghĩa là Phi-lát đã biết lòng ghen ghét của những nhà tôn giáo thời ấy đã nộp Giê-xu là Đấng Christ. Quan thống đốc Phi-lát đưa ngồi trên tòa án, thì vợ người sai thưa cùng người rằng: đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm xa nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Xong các thầy tế lễ và các nhà trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Chúa Giê-xu. Hoàn thống đốc cắt tiếng hỏi rằng: trong hai người này các ngươi muốn ta tha ai? Hình như là Phi-lát tưởng rằng người đã nghe lầm, đã chọn sai người. Vì ở trong cái phái đoàn đó là ai cũng kêu tên là Baraba, chọn Baraba. Chúng ta nếu đứng trong địa vị đó, chúng ta chọn ai? Hầu như ở trên khán đài đó nhìn nghe là tất cả ai cũng kêu gọi là Baraba cả. Tôi chỉ tưởng tượng Đức Giê-xu đã nhìn xuống dưới đoàn dân, có thể thấy những người mà Ngài đã từng chữa lành, người què nay được đi, người đuôi nay thấy, và người chết nay sống lại. Họ đang trong tình trạng rụt rè, không thốt lên lời. Họ nghẹn ngào giống như đứa bé trong sự hỗn loạn. Chính Đức Giê-xu đã nhìn thấy đoàn dân đó, không ai lên tiếng, không ai nói những lời hay ý đẹp về Chúa Giê-xu đã làm gì. Hầu như tất cả làm cho những người mà thương mến Chúa bây giờ nghẹn ngào, bây giờ sợ hãi. Sợ hãi vì người ta, sợ hãi là vì những người khác sợ cho rằng họ là môn đồ của Chúa. Quý vị biết môn đồ của Chúa lúc đó phải sợ hãi, phải chạy bỏ. Sợ hãi vì họ bắt họ giống như là Chúa của mình hay Thầy của mình. Họ sợ hãi vì sợ bị đóng đinh. Họ sợ hãi vì họ đi làm con đường đúng. Họ sợ hãi vì sợ những người khác khinh vậy. Sự sợ hãi đó đã làm cho những người theo Chúa từ từ lui bước. Tôi không biết trong những hoàn cảnh quý vị bao giờ sợ hãi để nói lên lời Chúa. Sợ hãi là nói lên những gì Chúa đã ban phước cho mình. Nếu chưa, một ngày quý vị sẽ gặp. Vì ta chúng ta sống ở trong những hoàn cảnh và nhiều người chống đối những gì dạy dỗ trong Kinh Thánh. Ngày nay chúng ta sống nói tôn giáo nào cũng tốt hết, bất cứ làm điều gì cũng được hết. Thưa mọi chị em, chúng ta cần phải đứng vững niềm tin và chúng ta cần phải thốt lên lời Chúa Giêsu chúng ta là ai. Chúng ta có quên lãng không? Chúng ta có bị rụt rè hay không? Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn xuống. Chúa Giêsu rất đau buồn. Giêsu đau buồn lắm. Ngài đau buồn và đau đớn không phải vì vết thương. Không phải vì vết thương mà Phi-lát mới cho quân lính đi đánh đập Chúa. Không phải vì vết thương, không phải vì vết thương mà đội máu gai rỉ máu xuống trên mặt của Chúa. Không phải vì vết thương đằng sau lưng của Chúa bị lằn roi đánh đập mà Ngài này vẫn còn rỉ máu. Thương bại trên những vết thương đó không phải là sự đau đớn. Nhưng mà Ngài đau đớn là con cái của Chúa không thừa nhận Chúa, ùa theo đám đông. Và đám đông nói rằng Giêsu thành Nazareth này, từ Nazareth này đã từng vào đền thánh và đập bàn liệng ghế. Mà họ không biết là họ đang làm cho nhà Chúa nơi trộm cướp. Giêsu này là người đã nói rằng là một nhà cách mạng, nói rằng ta là đường đi, ta là lẽ thật. Nhưng mà họ không biết rằng chính Chúa là đường đi, lẽ thật, và không bởi Chúa không ai được qua cùng Đức Chúa Cha. Phi-lát hỏi rằng người này có tội gì mà đáng chết? Người này có tội gì mà đáng chết? Nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời ngày đó sợ hãi, che đậy những cái tư tưởng đó và nói rằng người này đáng tội chết, chúng ta mới đem đến cho hoàng thân đó. Nếu không chúng ta không đem đến đâu. Có nghĩa rằng họ tránh né những tất cả câu hỏi, tránh né những sự biện luận mà Đức Giêsu là ai, tránh né những gì mà Ngài đã làm cho dân sự của Chúa. Phi-lát mới hỏi lại một lần nữa, người này làm điều gì? Bữa đó trầm đám đông, những tư tưởng, những ác ý được dấy lên từ ma quỷ, từ Satan, để đưa những tư tưởng đó vào lòng của con người và la lên những tiếng kinh sợ. Giết nó đi, giết nó đi. Tư tưởng bắt đầu nhập vào lòng của con người, hung hăng, tranh ghét, bắt đầu mới nghĩ đến có phải là người này, có phải Giêsu này là từng nói rằng nếu điều gì thuộc về Caesar hãy trả lại Caesar, điều gì thuộc về Đức Chúa Trời hãy trả về Đức Chúa Trời. Có thể là một cái tư tưởng gieo vào lòng của những nhà tôn giáo đó, nói rằng là Giêsu là vua của Giu-đa. Những cái tư tưởng này vào lòng của những người dân chống đối, la lên, dù không thích đi nữa, cũng nổi loạn theo đoàn dân đông, nổi loạn theo cấp bậc lãnh đạo. Hầu như tôi từng xem đài truyền hình sự nổi loạn về tranh đấu ai là tân tổng thống. Hầu như nói một lời gì, nổi loạn, la lên, hét lên. Và ngày xưa cũng như thế, la hét không biết nổi loạn về điều gì, như lãnh đạo nói điều gì thì dân chúng ùa mà theo điều đó. Tâm trí con người bắt đầu suy nghĩ. Họ mới nghĩ ra một cái phương pháp để trả lời cho Phi-lát. Nếu Philip vững lòng chắc chắn là không đi đến nỗi mà giao phó Giê-xu cho họ. Nếu Philip không lưỡng lự thì Philip không phải căng rứt lương tâm. Nhưng vì lưỡng lự của Philip biết rằng người này không tội gì, nhưng mà phải đưa người này đi đánh đập rồi muốn tha. Cái sự lưỡng lự của con người làm cho những người khác dùng thế đó mà chiến đấu tới. Cái sự lưỡng lự của quý vị và tôi làm cho ma quỷ cố gắng mà đánh mạnh vào cái sự yếu đuối trong lòng của mỗi người. Và đoàn dân đã thấy sự yếu đuối của Phi-lát ngày hôm đó, cho nên mới đẩy Chúa Giê-xu đi đánh đập. Và khi đem trở lại đẩy trước khán đài, một người với tấm lòng nhu mì và khiêm nhường là Giê-xu. Một người là Ba-ra-ba cướp của giết người. Quý vị chọn ai? Hầu như là Phi-lát đã thỏa mãn là chắc chắn người ta sẽ chọn Giê-xu. Người ta sẽ thỏa mãn vì đã đánh đập đến nỗi này gần chết rồi, cho nên sẽ chấm dứt tòa công luận ngày hôm đó. Nhưng họ kêu lên không, chưa chấm dứt, Phi-lát chưa giải quyết được, chúng tôi muốn kết quả là viết Chúa Giê-xu chứ không phải là chỉ đánh đập. Cho nên Phi-lát mới trả lại một câu nói rằng, tưởng rằng dân sự hiểu lầm, tưởng rằng đoàn dân hiểu lầm, ngươi chọn Ba-ra-ba hay là Giê-xu? Phi-lát nói, ta muốn lặp lại nữa, Ba-ra-ba là người giết người đây, là cướp của đây, là chống với quý vị đây, mà Giê-xu là người yêu thương, đáng thương xót, quý vị chọn ai? Vì Phi-lát đã lặp đi lặp lại, nêu ra sự khuyết điểm của mình và lưỡng lự, Satan dùng cơ hội thốt lên những lời qua môi miệng của đoàn dân, và họ nghĩ đến tư tưởng sâu sắc là nói người này chống Caesar. Đó là cái ưu điểm của Phi-lát đó. Nếu người này chống Caesar mà Phi-lát ủng hộ thì Phi-lát cũng chống Caesar, có nghĩa là chống vua của La Mã. Phi-lát sợ hãi vì Sa-tăng đã biết được yếu điểm của Phi-lát. Sa-tăng ngày cuối cùng cũng biết sự yếu điểm của quý vị và tôi. Nếu chúng ta lưỡng lự chọn Chúa, nếu chúng ta lưỡng lự để quyết định điều gì nữa, là chúng ta càng ngày lún sâu vào đoạn đường khó trở lại. Vì Phi-lát sợ danh dự của mình, sợ mất lòng dân, sợ lòng dân nổi loạn, cho nên mới rửa tay của mình, nói giao phó Giê-xu này cho quý vị, cho dân chúng nó, là quý vị muốn làm gì thì làm, muốn quý vị muốn giết thì giết, nhưng mà tôi rửa bàn tay của tôi là tôi không dính máu với người vô tội này. Phi-lát đã lầm. Tại vì sau đêm đó Phi-lát ngủ không yên, ăn không ngon, lo lắng. Sau đó bị mất chức tới Caesar, và trong vài năm sau bị chết. Có người chạy theo sự quyền lợi thế gian này, chạy theo vinh dự, chạy theo sự mong của những loài người hâm mộ mình, mà chuyện đó không có lâu dài, chuyện đó không có bền bỉ, chuyện đó sẽ kết thúc trong giây lát. Nhưng mà theo Chúa và tin nhận Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời thì sẽ còn sự sống đời đời. Phi-lát đã nhìn thấy điều đó trước khán đài, nhìn biết rằng Giê-xu này là con Đức Chúa Trời, nhưng không dám quyết định. Thưa bà chị em, đó là buổi chọn rất quan trọng
ngày hôm đó và có cả thế giới ngày hôm nay. Chúng ta phải quyết định, chúng ta phải đứng vững. Và môn đồ của Chúa phải sợ chết, phải chạy ra khỏi, phải lánh xa. Và sau đó họ tỉnh thức. Sau đó Phi-e-rơ đã tỉnh thức, và tất cả môn đồ đã tỉnh thức và trở lại và biết được mục tiêu của Chúa Giê-xu xuống trần gian này: chết và sống cho mọi người, và truyền bá danh này cho mọi người. Phi-e-rơ lúc đó sẽ giảng đạo một cách tích cực, không ngần ngại. Họ bắt Phi-e-rơ là môn đồ của Chúa giống như Chúa Giê-xu, và họ đem ra đóng đinh Phi-e-rơ cũng giống như Đức Giê-xu. Phi-e-rơ thốt lên lời: đừng đóng đinh tôi giống như Chúa của tôi, hãy đóng đinh tôi ngược lại, đầu dưới đất và chân lên trời, vì tôi đáng chết còn ghê tởm hơn Chúa của tôi. Có nghĩa là những người bắt đầu trở lại theo Chúa, chấp nhận quyền lợi của Chúa và theo Chúa hết mình. Không một điều gì mà lưỡng lự, không một điều gì mà rụt rè, không những gì mà ngã ngào nữa. Thương bà chị em, cố gắng mà theo Chúa. Thương bà chị em, tôi mong rằng thời gian quý vị để nghiên cứu, để bầu cử, tiền tài đã bỏ ra để nêu lên những người tân tổng thống làm cho tôi thấy đó là vô lý, quá mắc sức, quá tốn tiền. Mà mong rằng hội thánh chúng ta không bị ùa theo đoàn dân, ùa theo những gì mà cả thế giới đang chạy theo. Đừng đẩy đó đưa vào hội thánh của chúng ta, nhưng chúng ta đều chính yếu là Chúa đã làm gì cho hội thánh mình, Chúa làm gì cho quý vị và tôi. Chúa đã chết và Chúa muốn chúng ta rao truyền mạng sống. Đừng để điều gì cản trở chúng ta, đừng để điều gì bất mãn chúng ta, đừng để những gì mà ô ào làm cho hội thánh chúng ta nghi ngờ sự phát triển của thánh Chúa, và nghi ngờ chúng ta sẽ đi đến tương lai như thế nào. Hội thánh của Chúa, mà sứ mạng của Chúa không bao giờ chấm dứt, sẽ tồn tại đến ngày Chúa trở lại. Quan trọng là chúng ta đẩy ùa theo đám đông bên ngoài, hay là theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh, hãy bước tới truyền bá danh Ngài.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsva.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.